là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch thông xe kỹ thuật công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thành phố Yên Bái. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái cấp giấy phép thành lập mới cho 73 doanh nghiệp. Công an tỉnh Yên Bái ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu những tấm gương đội viên xuất sắc nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2020. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống thiên tai năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Năm 2019, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến khá cực đoan và khó lường, khiến 133 người chết và mất tích, trên 1.300 nhà bị đổ, trôi, hơn 40.000 nhà bị hư hỏng, phải di rời, trên 100.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập, 24.000 hecta cây công nghiệp, cây ăn quả bị gãy đổ, tổng thiệt hại về kinh tế là trên 7.000 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, cả nước xảy ra 7 đợt dông lốc, mưa đá diện rộng, hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 11 trận động đất sạt lở bờ sông, bờ biển, lún sụt diễn biến phức tạp. Đến tháng 4 năm 2020, thiên tai đã làm 11 người chết và mất tích. Trên 44.000 nhà bị sập đổ, tốc mái, trên 100.000 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế gần 3.180 tỷ đồng. Tại tỉnh Yên Bái trong năm 2019 đã xảy ra 15 đợt thiên tai làm 6 người chết và 5 người bị thương, hư hỏng trên 2.200 ngôi nhà, thiệt hại trên 900 hecta sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, gần 10.000 con gia súc gia cầm bị chết, 89 công trình thủy lợi bị hư hỏng, ảnh hưởng và thiệt hại nhiều tài sản khác, thiệt hại về kinh tế khoảng 39 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2020, thiên tai đã làm 1 người chết, 14 người bị thương, hư hỏng hơn 6.000 căn nhà, thiệt hại trên 1.000 hecta sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp và nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị tốc mái, ước thiệt hại khoảng 43 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo sát sao. Tỉnh đã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phòng chống thiên tai. Công tác khắc phục hậu quả của thiên tai được chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, sớm ổn định sản xuất, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Riêng công tác tái định cư đã chuyển hướng từ tái định cư theo dự án tập trung quy mô lớn sang hình thức tái định cư xen ghép, phù hợp với tập quán canh tác của người dân. Trước những bất lợi của thiên tai gây ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, ban ngành, các ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các bộ ngành trung ương chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai toàn diện chỉ thị 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Bố trí nguồn dự phóng ngân sách nhà nước hàng năm dành cho công tác phòng chống thiên tai và phân bổ kịp thời hỗ trợ cho các địa phương. Xây dựng chương trình tổng thể về di dân tái định cư, di dời người dân khỏi các vùng có nguy cơ cao về thiên tai, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện. Trong đó đối với khu vực miền núi phía Bắc, ưu tiên hình thức bố trí tái định cư xen ghép gắn với tập quán canh tác, thói quen sinh hoạt sản xuất của người dân với chi phí hỗ trợ bình quân 100 đến 150 triệu đồng một hộ. Bổ sung chính sách của Trung ương về hỗ trợ người dân có nhà ở bị tốc mái do ảnh hưởng của lốc xoáy, mưa đá và bão lũ. Quan tâm đầu tư nâng cấp bổ sung các phương tiện thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng triển khai kế hoạch tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai thành phố Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Với chiều dài trên 15 km, bề rộng nền đường 33 m, tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng. Đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo kết nối thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và các huyện khu vực phía Tây của tỉnh với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thành phố Yên Bái sang phía hữu ngạn sông Hồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực. Tính đến thời điểm này, các nhà thầu đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng công việc. Chỉ còn một số hạng mục cuối cùng như mặt đường, rãnh kỹ thuật và rãnh thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng đang tập trung hoàn thiện. Dự kiến lễ thông xe kỹ thuật công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai sẽ diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 5 năm 2020, đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị các điều kiện cho công tác tổ chức buổi lễ. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường tuyên truyền về tiến độ, ý nghĩa của công trình sau khi hoàn thành. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng phương án trang trí khánh tiết, chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng. Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Công ty Điện lực Yên Bái đảm bảo cung ứng điện để thực hiện chương trình này. Các địa phương nơi có tuyến đường đi qua như huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái tăng cường phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho buổi lễ thông xe diễn ra thành công trên tinh thần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và an toàn.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa khánh thành công trình bể bơi thanh thiếu nhi Yên Bái. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sau gần một năm thi công, công trình bể bơi thanh thiếu nhi Yên Bái được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương đoàn do tỉnh đoàn Yên Bái làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí 10,8 tỷ đồng, bao gồm một bể bơi chính ngoài trời diện tích trên 330 m2 với 5 làn bơi đủ điều kiện để phục vụ dạy bơi, luyện tập và thi đấu thể thao phong trào. Một bể dành cho trẻ em được thiết kế hình bán nguyệt với diện tích 45 m2 cùng hệ thống công trình kỹ thuật và phụ trợ khác. Đây là công trình ý nghĩa thiết thực nhằm phát triển phong trào thể thao trong thanh thiếu nhi, đặc biệt là bộ môn giải trí bơi lội, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em. Trước đó, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng hai bể bơi phòng tránh đuối nước tại huyện Lục Yên và huyện Mù Cang Chải.
Ngày 15 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, cán bộ đảng viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái luôn khắc ghi và thường xuyên học tập làm theo lời Bác dặn: công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã góp phần đấu tranh phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm, tội phạm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển giàu mạnh. Với những kết quả đạt được, những năm qua Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã 4 lần được tặng huân chương lao động hạng 3, năm 2016 được tặng huân chương lao động hạng 2, nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động các hạng và hàng trăm các danh hiệu thi đua cao quý của ngành, của tỉnh. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ công chức, người lao động Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái hứa sẽ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách, lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư của Bác. Mỗi cán bộ đảng viên sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Atalink đã thỏa thuận hợp tác và giới thiệu tập huấn sử dụng phần mềm Atalink
nhằm hỗ trợ triển khai giải pháp hình thành chuỗi cung ứng số, số hóa kết nối, chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Atalink tổ chức triển khai thỏa thuận hợp tác và giới thiệu tập huấn sử dụng phần mềm Atalink. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác mang lại nhiều cơ hội cho các hợp tác xã, doanh nghiệp tỉnh Yên Bái trong tìm kiếm nguồn cung sản phẩm chất lượng, mở rộng hợp tác kinh doanh với cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước cũng như nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh. Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp giới thiệu và đưa vào ứng dụng một sản phẩm phần mềm sử dụng được trên các thiết bị di động, thiết bị để bàn nhằm quản lý thông tin các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị sẽ được sử dụng miễn phí 16 tính năng liên quan đến quản trị hoạt động và quản trị thành viên, 32 tính năng tương tác trực tuyến dành cho doanh nghiệp liên quan đến quản lý nhân sự, quản lý mua hàng, quản lý bán hàng, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, chào mời sản phẩm đến đúng khách hàng mục tiêu nhanh và chính xác, tăng cường giao thương giữa các thành viên, các tổ chức trong tỉnh và các doanh nghiệp khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam và thị trường thế giới. Thời gian dự kiến triển khai thỏa thuận chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ mùng 1 tháng 5 đến 30 tháng 9 năm 2020. Atalink sẽ hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp chủ lực của tỉnh. Giai đoạn 2 từ mùng 1 tháng 10 năm 2020 đến 30 tháng 4 năm 2021. Atalink sẽ mở dung lượng hỗ trợ thêm 100 doanh nghiệp. Giai đoạn 3 từ mùng 1 tháng 5 năm 2021 đến 30 tháng 6 năm 2022. Atalink sẽ mở dung lượng hỗ trợ cho toàn bộ doanh nghiệp còn lại của tỉnh. Doanh nghiệp được hỗ trợ tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 không quá 1.500 doanh nghiệp. Các nội dung hợp tác được thực hiện miễn phí trong thời gian 10 năm. Thông qua chương trình hợp tác lần này sẽ góp phần đẩy mạnh việc kết nối xúc tiến thương mại, kiến tạo môi trường giao thương công bằng lành mạnh, bám sát chủ trương chính sách định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc số hóa, chuyển đổi số cho nền kinh tế Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nên 4 tháng đầu năm nay, tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 73 doanh nghiệp với tổng số vốn đạt trên 565 tỷ đồng. Trong đó có 4 doanh nghiệp tư nhân, 49 công ty trách nhiệm hạn, 20 công ty cổ phần. Ngoài ra, tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 2.000 tỷ đồng, cấp quy định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 11 dự án, cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho 250 doanh nghiệp, giải thể 14 doanh nghiệp, thành lập mới 15 hợp tác xã, 120 tổ hợp tác, tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh hiện có là trên 2.200 doanh nghiệp, 427 hợp tác xã, 3.260 tổ hợp tác, 22.000 hộ kinh doanh.
Đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới gần 73 ha dâu, trong đó huyện Văn Yên 20 ha, huyện Trấn Yên gần 50 ha và Văn Chấn 3 ha. Thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2019-2025, năm 2020 toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 375 ha dâu. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái hỗ trợ kinh phí một lần cho hộ trồng dâu có diện tích trồng mới từ 1.000 m2 trở lên với số tiền 10 triệu đồng một ha. Tổng kinh phí từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là trên 3 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có trên 550 ha dâu, chủ yếu tập trung ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên và Trấn Yên. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục rà soát quy hoạch diện tích trồng dâu, vận động khuyến khích các hộ dân tiếp tục tham gia đề án chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dâu để tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.
Nhằm chia sẻ với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong 2 ngày 14 và 15 tháng 5, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã trao quà cho các hội viên, trao hỗ trợ cho công nhân người lao động tại huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã trao quà cho gần 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh là hội viên, trao hỗ trợ cho hàng chục công nhân người lao động tại đơn vị. Tổng giá trị phần quà hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của hội viên và đời sống của người dân, Hội Nữ Doanh nhân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như ủng hộ 200 triệu đồng và 2.000 khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân các địa phương ủng hộ gần 8.000 khẩu trang, hơn 1.000 mặt nạ kính chắn giọt bắn, hàng chục lọ nước sát khuẩn tay nhanh và các nhu yếu phẩm. Tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ đạt 300 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của công nhân, người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Kịp thời động viên các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong giai đoạn mới tiếp tục khôi phục, nỗ lực sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các giải pháp phòng chống COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, kế hoạch của Công an tỉnh Yên Bái, ngày 15 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Đúng 6 giờ sáng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự cơ động công an các huyện, thị, thành phố đồng loạt ra quân kiểm tra kiểm soát các phương tiện giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị, đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã, tập trung xử lý vi phạm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và xe mô tô. Với mục tiêu tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đợt tổng kiểm tra lần này, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các lực lượng cơ động, lực lượng phòng chống ma túy, cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ khác tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, vận chuyển chất nổ, hàng nguy hiểm. Đặc biệt phòng ngừa ngăn chặn không để xảy ra đua xe trái phép trên địa bàn thị xã Nghi Lộ và thành phố Yên Bái. Đại úy Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
đội giao thông số 3 chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý các phương tiện vi phạm nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như là các hành vi phạm về chạy quá tốc độ quy định, phạm về nồng độ cồn, đi chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường làn đường quy định, và trong đó chúng tôi sẽ tập trung và nắm bắt tình hình và theo dõi về các đối tượng có hiện dấu hiệu là tụ tập đông người và có dấu hiệu là đua xe trái phép trên địa bàn thành phố Yên Bái và các vùng phụ cận của thành phố Yên Bái.
Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đều dừng các phương tiện để kiểm soát các loại giấy tờ theo quy định. Ngoài tuần tra công khai, lực lượng cảnh sát giao thông được phép hóa trang xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây mất trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội, hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật. Với sự chủ động về lực lượng, phương tiện, thiết bị, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là các tuyến đường trọng điểm, chỉ trong ngày đầu ra quân đã có rất nhiều phương tiện bị xử lý vi phạm do lỗi chủ quan như vi phạm về nồng độ cồn, không mang giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và lạng lách đánh võng. Anh Vũ Xuân Trường, thôn 1, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên cho biết:
tôi vi phạm giao thông là dán thay đổi xe, kích kiểu xe, và không có gương chiếu hậu, nắp bô giảm thanh anh sai quy định. Công an nhắc nhở về xe tôi về sẽ khắc phục sửa chữa lại cho xe hoàn toàn như cũ.
Riêng đối với các vi phạm về ma túy và nồng độ cồn, phòng cảnh sát giao thông sẽ thành lập các tổ tuần tra kiểm soát chuyên đề gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát ma túy, cảnh sát kỹ thuật hình sự thực hiện tuần tra kiểm soát và xử lý. Đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ được thực hiện từ nay đến hết ngày 14 tháng 6.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới tại 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới là hơn 4,5 triệu người. Trong đó hơn 303.000 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là gần 1,7 triệu trường hợp. Ổ dịch lớn nhất thế giới là Mỹ. Ghi nhận thêm hơn 25.000 ca mắc và gần 1.700 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 1.455.750 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 86.879 trường hợp. Trong khi đó, tình trạng đình trệ do đại dịch COVID đang ảnh hưởng nặng nề nhất tới những gia đình có thu nhập thấp. Một cuộc khảo sát liên bang trên toàn nước Mỹ cho thấy 39% các hộ gia đình có thu nhập dưới 40.000 đô la Mỹ một năm bị mất việc làm trong tháng 3. Tính tổng cộng, 19% lực lượng lao động của nước Mỹ đã mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch, tương đương với 36 triệu người Mỹ không có việc làm trong thời điểm này. Riêng trong tuần qua đã có thêm 3 triệu người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business Network ngày 14 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông thất vọng với cách Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19 và dọa sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cho biết việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trung Quốc, Mỹ sẽ tiết kiệm được 500 tỷ đô la. Ám chỉ lượng hàng hóa mà Washington nhập khẩu từ Bắc Kinh mỗi năm, tuy nhiên ông Trump không nêu cách thức cụ thể. Trong khi đó, một số quan chức Nhà Trắng kêu gọi Tổng thống Trump loại bỏ các công ty của Trung Quốc khỏi các chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng phản ứng với quyết định từ chức bất ngờ của Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông Trump cho biết ông cảm thấy ổn với điều đó và thật khủng khiếp. Theo ông Trump, WTO xem Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển, do đó Trung Quốc nhận được rất nhiều lợi ích mà Mỹ không nhận được. Trung Quốc đã phát triển một số dự án cơ sở hạ tầng ở Israel, bao gồm cảng biển và giao thông, như một phần của sáng kiến vành đai và con đường, mở rộng đến hơn 70 quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Âu.
Ngày 14 tháng 5, truyền thông Nga đưa tin Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Valery Fankov mắc COVID-19 và đã phục hồi. Như vậy, tính tới hôm nay, ông Fankov là quan chức cao thứ 5 trong chính quyền Nga được xác nhận mắc COVID-19. Trước đó, Thủ tướng, Bộ trưởng Văn hóa, Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở, người phát ngôn Tổng thống Putin đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Tính đến ngày 14 tháng 5, số ca mắc COVID-19 tại Nga đã vượt mốc 250.000 người, sau khi nước này ghi nhận thêm 9.974 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây cũng là mức tăng số ca nhiễm trong ngày thấp nhất trong gần 2 tuần qua tại Nga. Giới chức y tế Nga cũng xác nhận có thêm 93 người tử vong vì COVID-19. Nâng tổng số người chết vì dịch bệnh tại nước này lên 2.305 trường hợp. Số ca tử vong tại Nga thấp hơn đáng kể so với nhiều nước, khiến nhiều người nghi ngờ mức độ chính xác của số liệu này. Tuy nhiên, giới chức Nga phủ nhận có bất kỳ sự can thiệp nào về con số thống kê. Nga hiện là nước có số ca nhiễm lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Các nhà chức trách giải thích đây là kết quả của việc tăng cường xét nghiệm hàng loạt tại Nga. Cũng trong ngày 14 tháng 5, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo Nga bắt đầu xét nghiệm hàng loạt miễn phí cho người dân từ ngày 15 tháng 5 và đặt mục tiêu xét nghiệm 100.000 người một ngày cho tới cuối tháng này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Yên Bái đã và đang ra sức thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do liên đội, trường học, hội đồng đội các cấp tổ chức. Nhờ đó có nhiều tấm gương đội viên ưu tú xuất sắc toàn diện về trí đức thể mỹ, được thầy cô và bạn bè tin tưởng yêu mến, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong các nhà trường. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2020, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây.
Do hoàn cảnh gia đình phải xa bố mẹ, sống trong sự yêu thương đùm bọc của ông bà, nên em Đỗ Hoàng Mai luôn ý thức phải đặt việc học lên hàng đầu. Là lớp trưởng lớp 4A, trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Mai luôn chăm chỉ học tập, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường phát động. Thành tích học tập của em rất đáng khâm phục khi giữ vững danh hiệu học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 4, từng đạt giải nhất thi rung chuông vàng và viết chữ đẹp do nhà trường tổ chức, giải nhì cuộc thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp tỉnh. Cô giáo Trần Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong học tập thì Em học rất là tốt, say sưa học tập, học đều tất cả các môn. Và em không chỉ biết riêng cái bản thân mình, và em cũng đã hòa nhã với tất cả các bạn và giúp đỡ các bạn trong hoạt động, cũng như trong hoạt động học tập, cũng như trong các hoạt động tập thể khác.
Vừa chăm ngoan học giỏi, em Đỗ Hoàng Mai còn biết bố trí sắp xếp thời gian biểu hợp lý để tham gia các hoạt động đội. Với vai trò là liên đội phó, chi đội trưởng, em đã tích cực thường xuyên vận động, hướng dẫn và nhắc nhở các bạn đội viên tham gia đầy đủ các hoạt động và phong trào. Năng nổ, đa tài, em còn là chủ tịch hội đồng tự quản, đội phó đội ca khúc Măng Non, tham gia đội cờ đỏ, xung kích an toàn giao thông. Ở vai trò nào Mai cũng đều cố gắng thực hiện tốt để các bạn đội viên trong trường noi theo. Em Đỗ Hoàng Mai, lớp 4A, liên đội phó trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Cả sự lớp này em sẽ cố gắng hết sức để làm gương cho các bạn ạ. Em sẽ cố gắng học bài ở nhà cũng như là ở lớp, là nghe cô giáo giảng bài. Bạn nào chưa hiểu thì em sẽ giảng giúp bạn đấy để bạn đấy có thể hoàn thành bài tốt hơn.
Còn ở trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, nhắc đến Trịnh Phương Mai lớp 9E, các bạn học sinh đều ngưỡng mộ khâm phục bởi thành tích học tập đáng nể, là lớp trưởng và liên đội trưởng gương mẫu trách nhiệm, tài năng. Ngay từ nhỏ, Phương Mai đã có ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện. Chính vì vậy, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 9 năm học, và năm học 2018-2019, Mai còn đạt giải 3 môn văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Trong năm học này, em đang tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Là liên đội trưởng có niềm đam mê, yêu thích các hoạt động tập thể, em tích cực tham gia các hoạt động do liên đội tổ chức, tham gia nghi thức đội và là thành viên trong câu lạc bộ tiếng Anh. Với tinh thần trách nhiệm của chỉ huy đội, em nhắc nhở các bạn đoàn kết, giữ nền nếp, tham gia các hoạt động đội, tích cực đóng góp vào phong trào của nhà trường. Em Trịnh Phương Mai, lớp 9E, liên đội trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói.
Em cũng rất là muốn tuyên truyền với các bạn nhiều cái kiến thức mà em biết về cái sinh hoạt đội và cái lịch sử của đội ạ. Em cũng rất mong là các bạn cũng có thể là nâng cao hiểu biết của mình về ý nghĩa và tầm quan trọng của đội đối với học sinh. Với cái ước mơ gần nhất thì em rất là mong muốn là được đỗ vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành ạ.
Em Nguyễn Phùng Hiếu, lớp 8A, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói.
Trịnh Phương Mai là một người đàn chị rất gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào của nhà trường, và chúng em đã học tập rất nhiều điều của chị ấy. Và chị tham gia đội nghi thức và văn nghệ rất sôi nổi, thế nên đó là một tấm gương sáng cho chúng em có thể noi theo trong con đường tiến lên của đội.
Hiện nay toàn tỉnh có 241 liên đội khối trường học với hơn 135.000 thiếu nhi, trong đó có hơn 82.000 đội viên và hơn 53.000 thiếu niên nhi đồng. Các đội viên thiếu niên luôn tích cực rèn luyện học tập, trở thành những đội viên xuất sắc, từ đó thúc đẩy các phong trào hoạt động đội đi vào chiều sâu. Thế hệ Măng Non tỉnh Yên Bái đã và đang tiếp tục thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Bundesliga sẽ chính thức trở lại vào ngày mai với 9 trận đấu của vòng 26. Ngay trong vòng đấu đầu tiên sau dịch, khán giả sẽ được chứng kiến trận derby căng thẳng bậc nhất nước Đức giữa Borussia Dortmund và Schalke 04. Dortmund hiện tại đang cùng Bayern Munich và Red Bull Leipzig tạo nên một cuộc đua tam mã căng thẳng. Bayern đang dẫn đầu sau 25 vòng đấu với 55 điểm. Theo sau là Borussia Dortmund với 51 điểm và Leipzig 50 điểm. Về phần đại kình địch Schalke 04, đội bóng có biển xanh Hoàng đế xanh cũng đang chật vật giữ vị trí dự cúp châu Âu. Schalke 04 hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng, vừa đủ cho một suất dự Europa League. Tuy nhiên, phong độ kém cỏi hòa 2 thua 3 trong 5 trận gần nhất khiến họ chỉ còn hơn đội xếp sau đúng 1 điểm. Một kết quả tệ trước đối thủ cùng thành phố có thể sẽ khiến thầy trò Wagner chìm sâu trong khủng hoảng. Dù Bundesliga diễn ra trên sân không khán giả, song các cầu thủ câu lạc bộ Mönchengladbach sẽ được an ủi phần nào khi đã có hơn 12.000 người mua vé để có hình nộm của mình trên khán đài. Đại diện câu lạc bộ cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ cách bán vé đặc biệt này sẽ được tặng cho các quỹ từ thiện cho việc chống Covid-19. Lãnh đạo câu lạc bộ Mönchengladbach khẳng định sân có sức chứa đến 50.014 chỗ trống, nên họ hy vọng số lượng người đặt mua vé sẽ ngày càng nhiều hơn để lấp kín sân. Mönchengladbach hiện đang đứng thứ tư sau 25 vòng đấu với 49 điểm, thua Bayern Munich xếp đầu 6 điểm. Tính đến nay, đa số các đội bóng ngoại hạng Anh đều thống nhất sẽ quay lại thi đấu, dù vẫn còn một số khúc mắc đang cần bàn luận thêm. Vào hôm qua, ban tổ chức ngoại hạng Anh đã cho phép các câu lạc bộ được đàm phán với các cầu thủ xếp hạn hợp đồng vào ngày 30 tháng 6. Theo luật, họ được phép rời khỏi câu lạc bộ và đi tìm biện đấu mới sau thời điểm này. Tuy nhiên, do các trận đấu ở giải ngoại hạng Anh mùa này kết thúc sau ngày 30 tháng 6, nên các cầu thủ sẽ thi đấu với một hợp đồng bổ sung ngắn hạn. các đội bóng và các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng sẽ có thời gian từ nay đến ngày 23 tháng 6 để đi đến thỏa thuận. Một vấn đề khác đang gây ra sự chia rẽ tới các câu lạc bộ đó là việc bố trí thi đấu ở các sân không khán giả. 6 câu lạc bộ ở nhóm cuối bảng và 3 câu lạc bộ có trụ sở London, Anh là Arsenal, Chelsea và Tottenham đều phản đối với việc thi đấu trên sân trung lập do ảnh hưởng tới mục tiêu của họ như trụ hạng hay dự cúp châu Âu. Ủy ban Olympic quốc tế IOC có động thái hỗ trợ tài chính để Nhật Bản khắc phục những thiệt hại do hoãn Olympic Tokyo. Theo đó, Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết cơ quan này đã tạo quỹ có giá trị lên đến 800 triệu đô la Mỹ để khắc phục những thiệt hại từ việc hoãn Olympic. Hãng tin tức Kyoto đánh giá việc hoãn Olympic khiến Nhật Bản thiệt hại khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ. Số tiền từ IOC được chia làm hai phần, trong đó 650 triệu đô để giải quyết các chi phí tổ chức. Phần còn lại sẽ được chia đều và gửi đến các ủy ban Olympic của các nước thành viên. Ngay từ tháng 3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo hoãn Olympic Tokyo do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và những lo ngại về sức khỏe do đại dịch gây ra. Thế vận hội sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm sau.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2020, khu vực phía Tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.